Rồi đây tới cái đoạn kế này, Dược Vương bây giờ ta ở nước khác phải không, rồi mới sai Hằng Quá Nhơn nè làm chúng nghe pháp của người đó, rồi ta cũng sai Quá Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di nghe người đó nói pháp không. Vậy thì biết đâu trong đây có quá Phật đến ngồi đây nghe pháp không chừng. Phải không? Đó, đây là ngài rõ nè, nói rõ nè, có khi vì sai là Quá Tỳ Kheo nè, Tỳ Kheo Ni, là U Bà Tắc, U Bà Di nữa, tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó, thấy không? À, đến ngồi nghe pháp và tin nhận là không có hề trái. Rồi nếu mà người đó đó ở chỗ nào mà vắng vẻ thì ngài liền sai trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà Tu La vân vân đến nghe. Cho nên mình mới thấy rõ nhiều khi ở trong hội nghe pháp đó không phải là chỉ có cái người nghe thường thôi, còn có những người vô hình nghe nữa, phải không? Có người hữu hình nghe, cũng có những người vô hình nghe. Cho nên mình hiểu như vậy đó, thì mỗi một pháp hội, nhất là pháp hội có qua, phải không, nghe là phải nghe cho chín chắn, cho nghiêm chỉnh là như vậy đó, phải không? Rồi khi mà ngài nói là ta giàu ở nước khác nhưng mà vẫn luôn luôn khiến cái người nói pháp đó đó đặng thấy thân ta, dù ngài ở xa nhưng mà vẫn thấy thân ta, tức là thấy được cái chỗ chân thật đó. Rồi nếu mà ở trong kinh này đó có quên câu gì đó thì ngài liền nhắc, nhắc cho nhớ, tức là coi như là luôn luôn được cái sự hộ niệm của Phật, nghĩa là luôn luôn được cái ánh sáng Như Lai đó thầm gia bị. Thì như vậy nói ở đây thì cái gì nói? Nghĩa là cho thấy rằng luôn luôn là có ánh sáng Như Lai gia bị. Vậy thì khi mà nói đây là cái gì nói? Nếu mà không có ánh sáng Như Lai thì lấy cái gì để nói? Cho nên phải hiểu được cái đó thì mới thấy rõ, nghĩa là kinh Pháp Hoa hay là tri kiến Phật, đó là cái chỗ mà Phật luôn luôn là hộ trì, luôn luôn là nhắc nhở, tức là đâu đâu cũng luôn luôn là có ánh sáng Như Lai đó. Thì tin như vậy đó, hiểu như vậy đó là mới khéo để nghe cũng như khéo tin hiểu Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng muốn bỏ tánh biến lười nên phải nghe kinh này, kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó. Ngài nhắc nhở muốn bỏ cái tánh biến lười thì phải nghe kinh này thôi, mình muốn hết làm biến là phải nghe kinh này thôi, giống vậy đó, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì chính nó là chỗ khó nghe, khó hiểu, cho nên bây giờ mình nghe được thì sao? Nghe được là mình tin nhận được cái đó, là nhớ mãi không quên, cho nên đó là hết biến đời, hết làm biến, phải không? Rồi như người khác cần nước sôi đào nơi gò cao vẫn thấy đất khô ráo, biết cách nước còn xa, lần thấy đất ướt bùng ướt, quyết chắc biết gần nước. Dược Vương ông nên biết các người như thế đó chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sau này quyết rõ pháp thanh văn, đây là vua các kinh, nghe xong suy gẫm kỹ phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Tức là đây là dụ về cái gọi là cái đào giếng đó, nghĩa là đào mà còn thấy đất khô chưa thấy ướt á là biết rằng còn xa, mà phải nghĩa là biết, phải tin chắc, nhận rõ được cái tri kiến Phật này, cái kinh Pháp Hoa này á, thì mới biết rằng đó là gần nước, tức là gần được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nếu mà nghe được cái kinh sau này quyết rõ được cái pháp thanh văn thì đây là vua các kinh, cho nên kinh này là vua các kinh. Thành ra chỗ này quý vị thấy nghe kinh Phật mà mình nếu mà chỉ nghe trên danh từ, trên chữ nghĩa không á thì rồi mình cũng nghĩa là hoang mang. Vậy thì kinh này là vua các kinh, là vua hay sao? Mình nhiều khi mình học kinh Kim Cang á, thì nghe nói kinh Kim Cang á là mẹ của các kinh, mẹ của chư Phật, chư Phật cũng từ đó mà ra. Rồi kinh này nó là kinh này là vua các kinh. Thì vậy là mình không biết vậy được, không biết phải theo kinh nào đây, phải không? Cho nên phải thấy được cái ý đó. Vua đây là phải thấy được cái bộ kinh này là kinh gì đó, kinh chân thật đó đó, thì từ cái chỗ đó đó thì mới là vua các kinh, phải không? Cho nên phải thấy vua là vua chỗ nào. Thì chính ở chỗ này mà cái câu chuyện mà ngài Bổn Như mà đến tham vấn với tôn giả Pháp Chí đó, thì ngài Bổn Như ngài cũng đọc kinh này, cũng học kinh Pháp Hoa này, cho nên nghe nói kinh này là vua các kinh, cho nên ngài mới hỏi tôn giả Pháp Chí vậy chứ, thế nào là vua các kinh? Thì tôn giả Pháp Chí ngài không trả lời liền, mới bảo ông là thôi, ông hãy làm chi khố cho ta 3 năm đi á, rồi ta sẽ nói cho nghe. Thì ngài Bổn Như ngài cũng chấp nhận, làm xong chi khố 3 năm rồi, cái đến thưa con đã làm xong chi khố 3 năm rồi, giờ xin hòa thượng nói cho. Thì ngài tôn giả ngài liền sao, ngài liền gọi Bổn Như, thấy không? Thì sư liền dạ, thì ngay đó sư liền tỏ ngộ, liền thấy vua các kinh liền. Mình thấy đơn giản, mình nghe nói vua các kinh mà không biết vua chỗ nào, thì vua các kinh là chỗ đó đó, phải không? Nghe gọi cái thì dạ thì chính ở chỗ đó đó là chỗ vua các kinh đó. Nhưng mà quý vị thấy tại sao cái đơn giản vậy mà ngài lúc đó không nói đi, mà phải kêu là phải làm chi khố 3 năm nhọc nhằn vậy, phải không? Có chứ dễ dàng kêu cái giả cái không, đúng không? Kêu giả đi, bắt người ta phải làm 3 năm thì chính ở chỗ đó là chỗ khéo léo của các ngài đó, phải không? Bắt làm 3 năm đó để cho mình, cái tâm mình đó, phải không, nó khao khát, phải không, tột độ, rồi nó chuyên nhất, phải không? Đến cái lòng khao khát tột độ, cái tâm nó chuyên nhất như vậy rồi thì gọi cái nhẹ thì liền thấy à. Còn cái kiểu mà hỏi nhưng mà tâm nó chưa hết lòng, chưa khao khát, chưa hết lòng thì nói nhưng mà nhiều khi nó nghe cũng không tới, phải không? Cái gì đấy, làm chi khố 3 năm mà rồi xong 3 năm rồi á, lại đến rồi cũng bạch hòa thượng, con đã làm xong 3 năm rồi, giờ xin hòa thượng nói cho. Thì vậy biết rằng trong 3 năm đó là ngài luôn luôn ngài ôm ấp một cái việc đó không quên, phải không? Còn kiểu như mình là nếu mà làm chừng năm mệt mỏi quá thôi bỏ đi cho rồi, đúng không? Hoặc là làm 3 năm lúc đó thôi mệt mỏi quá quên mất hồi xưa không biết hỏi câu gì nữa rồi, phải không? Thì làm sao mà gọi là ngộ được, làm sao mà thấy được? Còn đây là 3 năm như vậy mà không quên thì biết rằng luôn luôn là ôm ấp cái việc đó, thì giờ đó tâm nó đã chuyên nhất vào trong cái chỗ đó, do đó mà ngài chỉ gọi cái nhẹ, không? Thì ngài liền nhận ra liền, thấy rõ được vua các kinh, là cái khéo của ngài như vậy đó. Thì vậy quý vị thấy ý là người xưa là như vậy, không? Thì thấy vua các kinh là vua chỗ đó. Cho nên đây ngài cũng nhắc nè, đây là vua các kinh, nghe xong suy gẫm kỹ, nghe xong phải suy gẫm kỹ, chứ còn nghe hồi hời chơi chơi đó thì không thể nào thấy được. Phải biết rằng người đó là gần nơi trí tuệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ, giọng vì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa, ở đó vì người nói. Đây là nói về cái gọi là cái cách để mà nói pháp qua, thấy không? Tức là mặc vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nếu lúc nói kinh này có người lời ác mắng, dao gậy, ngói đá đánh, nhớ Phật nên phải nhịn, thấy không? Ta trong muôn ức cõi hiện thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp vì chúng sanh nói pháp, sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, ta sai quá tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni và nam nữ thanh tịnh cúng dường nơi pháp sư dẫn dắt các chúng sanh, nhóm đó khiến nghe pháp Đây là lặp lại đoạn Phật nói rằng, nghĩa là người mà nói kinh này đó mà nhận thọ trì như vậy với tâm trong sạch như vậy đó, thì ngài nghĩa là ở xa, nhưng mà ngài cũng sai những cái quá nhân đến nghe pháp tin nhận. À, rồi nếu người muốn làm hại dao gậy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng vẻ lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bây giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt, nếu quên mất chương cú vì nói khiến thông thuộc, nếu người đủ đức này hoặc vì bốn chúng nói chỗ vắng đọc tụng kinh đều đặng thấy thân ta, nếu người ở chỗ vắng ta sai trời Long Vương dạ xoa quỷ thần thải vì làm chúng nghe pháp. Như vậy thì để cho thấy rõ, nghĩa là người nói pháp này dù ở nơi vắng vẻ nhưng mà Phật cũng sai người, nghĩa là đến nghe, nghĩa là để cho nghĩa là thấy, nghĩa là nói nó không có luống uổng, và đâu đâu đó là cũng có ánh sáng của pháp hoa này hết. Là rồi người đó ưa nói pháp phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng. Nếu ai gần pháp sư mau đặng đạo Bồ Tát thuận theo thầy đó học, đặng thấy hằng xa Phật. Đó, nghĩa là các vị mà nghe pháp sư này nói pháp đó thì sẽ mau đặng gần cái đạo Bồ Tát, cho nên là thuận theo thầy đó mà học thì sẽ đặng thấy hằng xa Phật. Học theo chỗ này thì sẽ thấy hằng xa Phật. Mình nghe được chỗ này, gần pháp sư này, tin nhận được chỗ này thì thấy hằng xa Phật. Hằng xa Phật là hằng xa Phật, là thấy được chỗ đó là thấy hằng xa Phật, chứ không gì khác hết. Thì như vậy quý vị thấy, nghe pháp hoa rồi nói pháp hoa là phải như vậy đó, phải không? Cho nên cái phẩm pháp sư này nó quan trọng là như vậy đó. Chính vì nhờ pháp sư này mà nó mới khiến cho ánh sáng pháp hoa nó được, nghĩa là kéo dài, nó không có dứt, phải không? Và mình phải thấy được cái chỗ mà pháp sư nói là như vậy, nghĩa là phải thấy thấu qua những cái ngôn ngữ, những cái chữ nghĩa, thấy được cái bộ kinh mà chân thật đó, không? Tức là như ngày gọi là ngày Nhất Thu đó, không? Ngày nằm ngày phơi bụng, nhưng mà ngày đó là phải thấy bộ kinh sống đó, không? Chứ còn không có lo mà gọi là theo cái bộ kinh mà gọi là bộ kinh mà chết đó, thì không có thấy được ánh sáng pháp hoa liên tục. Thì như vậy đó, là hôm nay là mình học là coi như qua xong cái phẩm pháp sư.